không bị ngăn ngại hết á, không có bị phiền não hết, rồi tâm không bị sợ hãi hết, rồi tâm không có bị điên đảo gì hết, phải không? Rồi cái tâm không có bị vọng tưởng gì hết, không bị gì hết, tất nhiên là lúc đó thì làm gì? An trụ niết bàn lúc léo luôn, chứ không phải niết bàn của la hán. Niết bàn la hán là niết bàn tạm thôi, cho nên Đức Phật nói nhé. Khi mà tới cái quá thành vũ nhưng Pháp Hoa, Đức Phật nói mấy ông tới đây chỉ quá thành thôi, nó là tướng quả la hán này tạm thôi. Đức Phật á, cái phương tiện ra xe dê, xe hu, xe nai thôi, phải không? Ông bác mấy ông Bồ Tát đó là xe hu mà, phải không? Xe nai, xe nai là con mấy ông Bồ Tát, Bồ Tát cũng bỏ luôn, không xài. Vậy xài gì? Xe công vô là xài Phật tới. Nghĩa là Đức Phật có phương tiện nói ra ba thừa để giáo hóa thôi. Thanh văn, duyên giác và Bồ Tát độc giác á, duyên giác là độc giác. Nghĩa là tạm cho mấy ông chứng ba cái quả này để khỏi nhớ, để nói đi Phật xa quá. Bây giờ đây xin đi xa quá thì mình chỉ bên tao đi bên tao thôi, phải không? Thì tới bên tao nó tới rồi, cho ăn uống rồi, cho nghe nhạc rồi á, tưởng đâu tới rồi cái ông mà dẫn đường không hay sao? Chưa, tôi thấy mấy anh tính chạy về cái bắt tay chứ lại, cho nên tôi mới giả bộ ra tới rồi á chứ, nhưng mà không, ráng đi chúng nữa đi. Tới Sydney cả mới là mình chú chỗ này chỉ là tạm thôi, chỗ a la hán này chỉ là cái quả gì, cái niết bàn tạm thời thôi. Phải lên cái niết bàn vô thượng chứng đẳng chứng giác là niết bàn quốc thánh kìa, phải không? Thì đó, an trụ niết bàn quốc thánh đây. Bởi vì cái trí huệ bát nhã là nó vô phân biệt trí, nó không có đối đãi gì đó, không có đối đãi gì hết á, nó có một món tàu lầm thôi nha, nó chỉ có món đơn độc là nó thôi, nó không có ngoài ra, ở trên thế gian này không có món nào, chỉ nó lìa đối đãi thì nó là đối đãi nước bạn rồi, phải không? Lìa đối đãi là đối đãi nước bạn rồi. Cái đầu à, không, ở đây á, đây cô nói nè, cô nói á, Đức Phật nói á, cái khổ nạn mà sở dĩ mình có đây á, là sở dĩ mình có cái khổ nạn á, là mình thấy mình thiệt á, mình mới bị khổ nạn. Khi thấy cái tâm thức á là không á, mà khi thấy tâm thức là không gì nó duyên hợp mà có, phải không? Mà mình thấy cái thiệt á là mình khổ nạn, là mình thấy là mình thiệt. Khi mình thấy mình thiệt là mình khổ, có phải không? Rồi mình thấy cái tâm mình thiệt luôn, mình nó không do duyên hộp đó, mình khổ nạn đó. Và khi mình thọ khổ là sao? Thì khi mình thọ khổ nạn á, mình bị gì? Tham sân si mạng nghi ác kiến rồi đó, mình đau khổ, mình gây nghiệp lực là khổ nạn. Cái đây Phật cũng nói vậy, như vậy mình muốn vậy mình phải sống tùy duyên thôi, mình sống tùy duyên thôi, sống tình tại thôi.
Bây giờ tới đây đó.
Rồi, qua đây. Ủa, mình hết rồi hả? Bây giờ còn mấy phút con mới viết cái này. Rồi tới mấy phút nè. Tam thế chư Phật, phải không? Đọc tiếp đi. Tam thế chư Phật, Ti Bán Nhã Ba La Mật Đa Cố Đắc A Nậu Đa La Tâm Người Ta Bồ Đề, có phải không? Ở đây á, Tam thế chư Phật là biết ai không? Ba đời chư Phật đó, quá khứ tại vì lai á, các chư Phật ở trong ba đời đều liên cũng nương theo cái bánh nhảy luôn, chứ không phải là chư Bồ Tát đó, không phải là chư Bồ Tát. Rồi á, ba đời chư Phật sở dĩ thành Phật là cũng nương cái trí huệ bánh nhảy này luôn, mà chư Bồ Tát sở dĩ thành Phật cũng nương cái trí huệ bánh nhảy này luôn. Đức Phật có nói vậy á. Như vậy là trí huệ bát nhã là cái gì? Là cái căn bản của quả Phật, có phải không? Ai muốn thành Phật cũng phải nương vô cái trí bát, cái Phật tánh này hết á, tánh giác biến này nè, ở cái kinh Đại Thừa nó vậy đó. Cái trí này làm cho, làm con đường tu hành cho cả con, là con đường tu hành, là cái pháp tu, là cái bản đồ. Cái trí huệ bát nhã này á, mà các ngài đã áp dụng thành Phật đây, là Đức Phật nói sở dĩ thành Phật đây là do trí huệ bát nhã này nương vô đó thôi à. Nên, vậy đó. Như vậy là mình chỉ cần muốn thành Phật mình nương đâu, luôn cái Phật tánh là cái vô phân biệt trí, cái vô biệt trí. Tại sao gọi là vô phân biệt trí? Gì nó biết thôi mà, có phải không? Cái Phật tánh là cái tánh giác này, nó chỉ biết thôi. Mình buồn, nó biết mình buồn, nó có buồn không? Mình vui, nó biết mình vui, nó đâu vui. Ha? Mình sầu, nó biết mình sầu, nó sầu. Nó vô phân biệt. Mình đang đọa địa ngục, nó biết mình đang đọa địa ngục, nó đâu đọa đâu. Nó đi theo mình sát luôn, đâu chứ mình đây. Có phải không? Mình có một món để thành Phật, bài cũng quên hết bỏ. Xa lìa trí phân biệt á, xa lìa trí đối đãi đi, thì nó không có mộng tưởng đi đâu. Cái đối đãi là cái trí huệ, cái trí hiểu biết á. Cái trí hiểu biết là mình học mình có biết, mình học mình biết, mình học mình biết, rồi mình phân tích rồi nọ, trí không biết. Rồi như vậy là chư Bồ Tát và chư Phật đã dạch sẵn cho mình con đường thành Phật chưa? Chỉ chưa? Lấy gì để thành Phật? Lấy trí huệ đó, nương vô, nương vô cái trí huệ đó rồi để cho nó yên tĩnh, cho nó lòi ra, phải không? Tu hành bỏ phiền, bỏ những cái vọng tưởng, những cái cố chấp mình đi, coi tất cả là thường, ha? Mình coi thường tất cả, coi không có gì quan trọng cả. Bởi mình khổ là do mình quan trọng quá vấn đề thôi, có phải không? Không quan trọng quá vấn đề vậy đó. Có tiền thì ra tiệm ăn phở kiếm đồng, không có tiền thì ăn về ổ bánh mì 2 đồng, còn mua về nấu thì mua bó rau muống 1 đồng, sáng ăn nửa bó, chiều ăn nửa bó. À, cô nói thiệt quý vị nha, cô có bó rau muống lụt ra mà ăn tới 2 ngày đó, tại cô lụt ra văn đâu hết, phải không? Cô lụt ra cô lấy đã tô nước rồi, cô làm canh, nặng miếng canh vô, phải không? Rồi cái gì rau muống thì cô xào một nửa, còn nửa cô nấu canh, hoặc là cô luộc, cô thành 3 món ăn tới 2 ngày không có gì. Rồi sao cô ăn ít rồi cô thấy cô mập hoài nên cô ăn ít thêm. Đâu có gì đâu, kiểu nào cũng được hết. Còn nói thiệt đó quý vị, không có tiền mua muốn đâu quý vị, biết không? Lấy xì dầu á, xịt ra cái chén ha, dầm mỡ vô để chúng đường. Quý vị tôm cho thiệt là nóng ha. Quý vị chan vô, quý vị ăn vô, ngon kinh khủng. Ngon thiệt. Ngon lắm. Bữa hôm cô đi Tâm Đà La cũng vậy đó. Trời ơi, ăn đi Tâm Đà La mà tuần lễ á, ông thầy của ông không cho ăn tàn nhà hàng thôi. Vô nhà hàng nào cũng dầu được hết à. Cô thèm một, cô thèm miếng xì dầu cũng giới mà hỏi nó không có nè. Rồi có một bữa mà chốt á, ông rải á, với cô vô cái nhà hàng kia, cô chạy thẳng với trong bếp luôn. Nó có xì tiếu không? Cô hỏi nó xì tiếu, xì tiếu, coi nó giấu rồi. Cái đó mới đem mình còn biết. Kìa bữa đó hả, cô ngồi cô chan con không, cái xì tiếu con cũng ăn nữa. Mì xào đổ ớn. Quý vị mà đi du lịch Trung Quốc kiếm cái xì dầu ổng ra, ổng rải mình cái đó gì. Bây giờ đọc tiếp nè, còn gì nữa? Cái đó gì nữa? Cố tri bát nhã phải không? Cố tri bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trường nhất thiết khổ chân thiệt bất hư, có phải không? Cho nên đây Đức Phật nói, cho nên biết rằng trí huệ bát nhã rộng lớn này nó giống như là đại thần chú vậy đó. Giống như đại minh chú, giống như vô thượng chú, vô giống như vô đẳng đẳng chú, nó có công năng giải trừ tất cả khổ nạn. Đó là Đức Phật đem cái những cái thần chú của Ấn Độ ra, Đức Phật ví dụ. Những cái ở Ấn Độ họ dùng những cái thần chú đó, họ để họ Bà La Môn á, để nó giải trừ những cái nghiệp chướng vậy đó, ta tin tưởng vậy đó. Thì ý này á, nếu thì cái trí huệ bát nhã này nó có công năng nó như vậy đó, đúc bất khả tư nghì. Nó giống như vậy chứ không phải là nó là thần chú này, nó giống như vậy thôi. Cho nên nếu mà Đức Phật nói nó là thần chú rồi, nó giống như thằng chú rồi, thì mình cứ nghĩ là nó giống như thằng chú, nó có công năng tuyệt vời đi, phải không? Bất khả tư nghì, không thể nói được, không thể suy nghĩ tới được. Nó diệu dụng vô cùng gia tận, nó rộng lớn bao la. Thì nói nếu mà nói cái bát nhã này thằng chú, thì mình muốn vậy thì mình phải trì ma bát nhã ba la mật đa hoài rồi nó được tất cả rồi. Không phải thì nó biết nó đây là một cái tiếng